Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Kinh tế thị trường và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị chúng ta cùng trở lại với phần tường trình của Tiến Dũng. Hello Tiến Dũng ơi.
Vâng, Tiến Dũng đây. Xin lỗi quý vị nha, đang làm nửa chừng bị té ghế cái tụi. Rồi, coi Tiến Dũng ơi, xin chia vô lại cái bản tin đầu tiên ha. Gửi vị nghe bản tin đầu tiên. Cảm ơn bản tin nha. Vâng thưa vị, cái lãi suất mà vừa nãy nói vị nó sẽ tăng lên, nó tăng lên thì tại lãi suất là 5.25 và 5.5, thì có thể nó sẽ lên một point nữa thì 5.5 và 5.75. thì cái quan trọng của cái lãi suất này đó, nó sẽ impact quý vị như thế nào. Trong cái lãi suất khi nó tăng lên như vậy thì nó có bốn cái nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quý vị mà Dũng sẽ gửi vị, mà trong cái bản tin này có bản tin rất rất là quan trọng mà Dũng xin quý vị để ý nha. Cái đầu tiên là nó sẽ nói về cái credit card. Chẳng hạn như quý vị cái credit card quý vị hiện tại giờ là dự nhiên mà chúng ta mượn đi một chấm, nhưng mà khi mà nó lên lãi suất thì chúng ta sẽ trả là 1.25, tức là cái tháng này ta không trả thì họ sẽ cộng lên. Khi lãi suất của chính phủ Hoa Kỳ tăng lên bao nhiêu thì cái lãi suất của cái credit card quý vị sẽ nó tăng lên bao nhiêu, đúng không? 0.25 thì lãi suất sẽ tăng lên 0.25. Quý vị nào trả tiền credit card mà không hết thì chúng ta sẽ, ví dụ như tháng này đây, tôi không trả 100 đồng này, chỉ có 1 đồng tiền lợi tôi trả, nhưng mà tháng sau không trả là 1.25 lần. Nên nhớ điều đó nha. Cái thứ hai, cái này Dũng hoàn toàn không có khuyến khích quý vị, nếu mà cũng tùy theo cái market, tùy theo cái market. Quý vị, cái người mà cho bị mượn tiền loan đó, họ biết cái này, nó gọi là adjustable rate mortgage. Adjustable là như thế nào? Chẳng hạn như bây giờ, cái rate đó là 7 chấm đi. Tiền mượn 30 năm cố định là 7 chấm. Nhưng mà cái rate, nếu quý vị muốn, chúng tôi sẽ cho quý vị, những người mượn tiền đó, là 3 hay là 4 chấm thôi. Ví dụ 4 chấm thôi. Nhưng mà cái rate nó lên bao nhiêu là chúng tôi sẽ cộng cho bao nhiêu. Cái hàng gì cái rate nó lên 25 là chúng ta sẽ lên là 4.25. Tức là adjustable rate mortgage. Rất là nguy hiểm. Quý vị nào không hiểu thì chúng ta, rẻ quá. Thay vì 7 chấm thì trả 4 chấm, 4.5 thôi. Xê quá chừng tiền. Nhưng mà cẩn thận. Trong cái thời điểm này, 100%, 1000% không có ai dám mượn cái loan gọi là adjustable rate mortgage. Ngoài trừ quý vị gọi là điếc không tự thúng thôi. Nên cái đó nó cũng ảnh hưởng. Nếu quý vị nào mà mượn adjustable rate, thật sự ra trong 30 năm thế nào cũng dướng vô, chúng ta không nhúc nhích gì được hết. Dường như 5 năm trước thấy là cái rate nó xuống, tôi mượn đã quá, nhưng bây giờ là chết, bây giờ nó lên liên tục, quý vị trả chết luôn. Nên cái adjustable rate mortgage là ngoại trừ quý vị nhắm rằng chúng ta sẽ trả cái nhà đó trong một cái short term. Tôi mua cái nhà 15 năm, tôi mượn cái adjustable rate mortgage, nhưng mà tôi chắc chắn tôi sẽ trả cái nhà này trong vòng 10 năm thay vì 15 năm. Cũng nằm trong cái risky đó, vì cũng nằm trong một cái liều lĩnh đó, nhưng mà để chúng ta cũng gọi là liều mạng rồi, nó hơi xui cỡ nào. Nhưng mà nếu mà 10 năm thì cách đây khoảng 5 năm trước á, cái rate 4 năm trước cái rate zero, bây giờ chúng ta trả chết luôn. 10 năm cũng trả chết luôn trong lúc này. Nên đừng bao giờ dại dột mà mượn cái adjustable rate mortgage, rất là khó, rất là nguy hiểm nha. Cái thứ ba là cái quan trọng nhất trong bốn cái mà impact hay là ảnh hưởng đến cái tiền lời tăng lên từ chính phủ là cái car loans. Người ta hỏi rằng should you pay your car loan off early? Bạn có nên trả tiền xe quý vị trả bức sớm hay không nếu trường hợp cái tiền rate, interest rate nó tăng lên? Yes. Mặc dù cái ô tô, cái tiền mượn xe đó, nó có fix nha. Anh mượn 7 chấm, anh mượn 3 chấm. Thường tiền mượn xe là 2 chấm đến 5 chấm thôi. Fix. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy cái payment nó sẽ different nếu mà chính phủ lên tiền lợi. Quý vị thấy điều đó rồi. Nên họ khuyến khích quý vị là khi mà cái interest nó lên như vậy, nó tiếp tục lên như vậy, thì có cơ hội thì trả tiền xe off thì hay hơn. Ví dụ sẽ đưa một cái thí dụ cho chúng ta thấy như thế này. Ví dụ có 40.000, ví dụ như có 40.000 hơi nhiều, 30.000 đi. Ví dụ mỗi nhà băng, mỗi tháng nhà băng chỉ trả tín dụng khoảng 100 đồng. Ok, 30.000 bỏ trong cái saving trong nhà băng mỗi tháng được 100 đồng là nhiều nha, Dũng cho là nhiều đó. Trong khi đó thiếu nợ một cái xe 30.000, mỗi tháng trả tiền lời 120. Nếu mà một đứa nhỏ 10 tuổi, nó cũng nhìn ra rằng mình lỗ 20 đồng mỗi tháng. Nên có người Việt Nam, họ thường thấy rằng, giữ tiền mặt, tôi chấp nhận trả tiền lời, nhưng tôi muốn giữ tiền mặt. Đó là một cái gọi là wrong investment. Nhớ nha, wrong investment. Chúng ta xem được 1 đồng, thì chúng ta good 1 đồng. Chúng ta spend 1 đồng là chúng ta mất đi 1 đồng. Xem 1 đồng là được 1 đồng. Mua đi mắc hơn 1 đồng là mất 1 đồng. Ok. Nên nếu mà trường hợp này, quý vị nghe bản tin này, chúng ta đang thiếu nợ tiền xe đó, mà thấy rằng, wow, tiền bỏ trong nhà băng, bỏ dưới gối, bỏ đầu giường. Thay vì như vậy, chúng ta tại sao không trả tiền xe ốp đi, còn không trả tiền lời. Chúng ta làm việc cực nhọc mà phải trả tiền lời như vậy thì không có tốt. Trả ốp luôn. Theo cái calculate thì họ cho biết rằng cái auto loan calculate đó, thì một cái xe 40.000 trả trong vòng 72 tháng thì chúng ta cái tiền lời của nó có thể lên 2.273 đồng. Không có nhiều, nhưng mà chúng ta thấy là nếu mà trả ốp được thì chúng ta xem được bao nhiêu đó. Cái thứ tư là cái student loan cũng sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Student loan là cái rate thì nó up variable, tức là lên thì nó lên và xuống thì nó xuống, ok. Nên chúng ta thấy là student loan có ảnh hưởng nữa. Và thì cái tiếp thì bản tin có liên quan đến nhà cửa. Oh wow, cái interest mà nó lên như vậy thì phải nói là cái nhà cửa nó sẽ rất là khó mua, cái quý vị. Ngày hôm nay chúng ta mua được một căn nhà nó khó, mua được một căn nhà vừa ý nó còn khó hơn rất nhiều. Cái thứ nhất là cái inventory, cái nhà cửa mà bán ở thị trường hiện tại bây giờ, có nhiều người họ không muốn bán cái nhà, tại vì họ nghĩ rằng bây giờ đưa ra market cũng khó bán lắm, nằm ở ngoài khoảng 3 tháng, 4 tháng mới bán được cái nhà. Chẳng hạn như bây giờ cái nhà bỏ ra, cái người đi coi cũng hiếm nữa, tại vì cái interest rate như vậy lên như vậy, có nhiều người họ thiệt sự cần lắm họ mới đi coi nhà, đi mua nhà. Còn những người nào họ nghĩ là I can wait thì họ có thể wait, họ mua nhà. Nhưng mà khi đến họ coi nhà, vì chưa chắc họ đồng ý cái nhà họ thích, nên họ cũng không mua. Nên khi đưa một cái nhà ra market hiện tại bây giờ thì thật sự ra rất là khó. Ví dụ nói về cái nhà mà nó có sẵn existing home, còn cái nhà mà builder thì khỏi nói rồi. Những người mà đến mua cái nhà mới thì họ thoải mái, đến coi xong tôi thích cái nhà này họ mua, nó đơn giản, nó nhẹ nhàng. Còn cái nhà cũ thì khó bán hơn so với cái nhà mới rất là nhiều, quý vị. Và chưa kể cái tiền interest lên như vậy nữa thì làm cho nhiều người họ cũng chùng bước để mua một căn nhà nữa. Và tiếp cái tiếp thì có liên quan đến cái chip điện tử. Ví dụ nghĩ rằng wow, trong những ngày sắp tới thì cũng rất là, bản tin này nó hơi hoang mang một chút. Chính phủ Hoa Kỳ, hoặc là nói chính xác hơn nước Mỹ, sẽ thiếu khoảng 67.000 nhân công để làm cho những cái phân xưởng về semiconductor, tức là chip điện tử. Hiện tại bây giờ thì theo trên cái bàn của chính phủ Hoa Kỳ thì tổng số tiền mà nước ngoài, ngay cả Hoa Kỳ đầu tư để xây dựng những cái nhà máy làm chip điện tử đó, những cái semiconductor đó, thì khoảng 39 tỷ, một con số tiền khổng lồ, quý vị. Những cái công ty đó là gì? Intel, Taiwan Semiconductor, rồi Samsung, rất nhiều công ty nhỏ nhỏ khác nữa, để mà mượn tiền xin chính phủ hỗ trợ để xây dựng những cái công ty, những cái cơ sở sản xuất chip điện tử. Nhưng mà khi mà nó lên như vậy đó, thì số nhân viên sẽ thiếu rất là nhiều. Tổng số hiện tại bây giờ những industry mà làm việc cho chip điện tử nó lên khoảng 460.000 nhân viên. Nhưng mà như hỏi, quý vị nhớ cách đây khoảng chừng 20 mấy năm về trước nữa, chúng ta thường nói là anh làm gì vậy? Như ở Cali cũng vậy. Ngay cả ở tiểu bang Texas, quý một cái thành phố Plano, ta nhớ không? Quý một cái dãy đường, tôi nhớ đường Packer, đường gì đó, là làm chip điện tử không, quý một dãy luôn. Khi mà ông Bill Clinton outsource ra nước ngoài, đóng cửa một cái rep. Bây giờ Hoa Kỳ bắt đầu kéo trở lại cái tình trạng đó. Muốn xây dựng, muốn tạo dựng, muốn sản xuất những con chip điện tử ngay trong nước của mình. Và khi bắt đầu như vậy, thì cái sự thiếu hụt nhân viên nó tăng lên. Bởi vì những người làm chip điện tử là những người phải, những người ngồi gắn con chip là khác, còn những người mà ngồi design là những người phải có kiến thức. Và đa số như vậy thì họ nói rằng những người có kiến thức đang thiếu thiệt sự là trầm trọng. Dưới cái bản tin này, quý vị có thể nói rằng cho con em mình học ngành gì? À, trong tương lai, đúng không? Rồi có thể chúng ta sẽ mua cổ phiếu cũng vậy nữa, chúng ta nên mua cổ phiếu cho những công ty nào, những cái lĩnh vực nào, dù như vậy về năng lượng, về điện tử hay là về gì đó, tùy theo vị. Nhưng bản tin này thì tôi thấy rằng trong tương lai thì những cái thế hệ mà làm về computers đó, có thể nó có thể có công việc làm tốt hơn, vì theo dự bản tin này thì hiện tại bây giờ 67.000 nhân viên thiếu hụt trong những năm sắp tới để mà làm những cái semiconductor, thì đa số nó cần những người gọi là kỹ sư, thưa vị. Và hy vọng là vì dựa bản tin này chúng ta sẽ biết là cho các em chúng ta học ngành nghề gì là đúng. Xin trở lại Hoàng Tính.
Dạ vâng, với tình hình kinh tế khó khăn này thì chúng ta tìm được một cái việc hay hoặc là có được một cái việc tốt đẹp hay hoặc là chúng ta chuẩn bị cho tương lai của con em của chúng ta, thì cái việc cũng dựa theo tất cả những cái tương trình về kinh tế để quý vị sẽ nắm rõ hơn hiện tại cũng như là tương lai nó như thế nào, để chúng ta có thể một phần nào đó chúng ta phát họa thêm cho con em của chúng ta, cho gia đình của chúng ta có thể mua được nhà hay hoặc là có thể được một job cho nó vững tin vào cái bước đường tương lai cho con em, thì còn gì bằng, phải không Thí Dũng?
Vâng, chính xác là như vậy anh Hoàng Tính. Thường thì có những cái thông tin mà chúng ta nếu mà biết trước, cho con em mình biết trước, thì nó sẽ học cái ngành nghề đó 4 năm sau nó ra trường thì nó sẽ có việc rất là dễ. Có nhiều người không biết, những cái đứa con mình không biết thì nó nhắm cái ngành đó nó học, nhưng mà khi ra trường thì thật sự rất là khó để tìm một công việc mà nó vừa ý. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Thí Dũng không chúc quý vị nha Hoàng Tính có một ngày thứ tư thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Thí Dũng rất là nhiều. Chúc bạn một ngày vui và thật cáo lỗi đến quý vị vì lý do trục trặc kỹ thuật cái đường lai. Cho nên chúng tôi không thực hiện được trọn vẹn trong cái phần đầu. Và xin chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường lần sau. Xin cảm ơn quý vị.